Chào mọi người. Phi Vân hay nhận câu hỏi từ các bạn trẻ như vậy nè. Cô ơi, em được cất nhắc lên vị trí quản lý mà giờ em không biết phải làm gì khác đi. Không biết phải làm sao để đội ngũ người ta phục mình trong khi mình và họ đã từng là nhân viên như nhau, ở trong vị thế giống nhau. Có khi câu hỏi là em cảm thấy mình không đủ năng lực và em có nên trả lại cái chức danh đó hay không? Đương nhiên một số công ty tổ chức thì có lộ trình đào tạo và phát triển rất là rõ ràng cho hành trình sự nghiệp của các cái hạt giống lãnh đạo ha. Nhưng mà mình cũng nhận ra có một cái thực tế là đa phần các công ty vừa và nhỏ, công ty siêu nhỏ hay là công ty startup thì người ta không có thời gian để người ta quan tâm hay là bỏ tâm sức ra lo cho cái chuyện này. Cho nên á là mình phải face it ha, mình phải đối diện với nó. Mình phải thực tế. Vì đây là một cái sự thật. Cho nên á, là có người khi mà ta mới lên cái vị trí mới được thăng chức á, thì tỏ ra rất là hùng hổ, cao ngạo, kiểu không biết, không có tội. Ha, mình sẽ xông vào ào ào, mình đốt vài, mình tạo ra vài, ba cái đám cháy để mình thị uy. Hoặc là cũng có người thì co rúm người lại vì không biết phải làm gì để thích ứng với cái hoàn cảnh mới. Hoặc là bị stress cao độ vì sợ người ta đánh giá mình không đủ năng lực làm sếp, vân vân. Thì dù là cái gì thì cái chia sẻ này ngày hôm nay là mong muốn của Phi Vân là để động viên tinh thần và chia sẻ với các bạn cái cách mình tư duy về giải pháp trong cái trường hợp này ha. Thứ nhất, cái cách tư duy thứ nhất, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng nên trân quý và nắm bắt cơ hội. Trong cuộc đời này cơ hội không phải lúc nào nó cũng may mắn, nó rơi lập đập xuống đầu mình vậy đâu, đúng không? Cho nên là mình nhất thiết mình không có được phí nó, mình không được bỏ nó, mình không được sợ nó và mình càng không nên ghét nó. Khi cơ hội đến thì mình phải yêu thương, trân trọng nó, dành hết tâm sức và thời gian để mình nuôi dưỡng nó. Đúng không? Làm gì cũng vậy hết. Mình không bỏ tâm, bỏ sức ra thì đâu có chuyện gì nó thành. Không nuôi thì làm sao lớn, không bươn chải làm sao vượt qua hoàn cảnh, không cố gắng làm sao đạt được thành công. Cho nên mình phải ôm chầm lấy cái cơ hội vào lòng. Mình vỗ về nó và mình cam kết là mình sẽ làm tất cả, làm hết sức bình sinh luôn, làm nhiều hơn có thể để xứng đáng với cái cơ hội đó. Cơ hội có khi nó không đến lần thứ hai, mình đừng có bỏ qua. Tâm thế của mình luôn luôn phải là đón nhận. Mình phải cam kết phát triển bản thân để có thể làm tốt nhất cái nhiệm vụ được giao. Và mình phải nhớ là mình đang làm cái điều mà mình đang làm không vì ai khác hết. Vì mình, vì sự phát triển của bản thân mình. Bạn đang thực sự làm tất cả là cho chính mình mà thôi. Ha? Cho nên mình trong hoàn cảnh nào cũng vậy, mình phải trân quý và mình nắm bắt cái cơ hội. Cho dù mình có hụt chân một chút, mình có hơi sợ hãi một chút, mình có khả năng của mình chưa tới, thì mình sẽ làm hết sức, nỗ lực hết sức để mình xứng đáng với cái cơ hội đó. Cái cách suy nghĩ thứ hai, cái điều thứ hai bạn cần phải tư duy đó là làm gì cũng phải hiểu cái chuyện mình đang làm. Làm gì cũng vậy, làm sales supervisor, giám sát sales là làm gì? Làm operations leader, lãnh đạo vận hành là làm gì? Làm senior customer service manager, giám đốc cao cấp dịch vụ khách hàng là làm gì? Đúng không? Nói chung, cái chức danh mà mình vừa mới nhận là làm cái gì? Muốn biết mình làm được hay không, mình có hay là thiếu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất gì cho cái vị trí này thì trước hết mình phải hiểu cái thứ mình vừa nhận và mình đang làm cụ thể nó là cái gì. Có thể bạn đã nhận cái JD, cái job description, bản mô tả công việc rồi. Nhưng mà Phi Vân không chắc là bạn đã đọc kỹ, cũng không chắc bạn hiểu hết những gì mình vừa mới đọc. Hoặc mình đọc xong mình không hiểu, cũng không có đặt ra câu hỏi gì cho ai để làm rõ về những nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Đó là chưa nói tới cái việc có rất là nhiều nơi làm gì vẫn còn là một cái câu chuyện thần bí, chưa có lời giải đáp. Ha? Mình bị đẩy vào, mình kêu làm đi, tới đâu tính tới đó, làm tới đâu sếp giao việc tới đó cũng là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi. Rất nhiều công ty như vậy. Nhiều khi sếp còn không biết bạn cần phải làm gì nữa. Chỉ trám tên bạn vô cái ô sơ đồ tổ chức, nhìn cho nó đủ và nó đẹp thôi, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà dù ở trong cái hoàn cảnh nào, dù ở trong cái hoàn cảnh nào, tốt nhất là mình phải biết ngồi xuống, mình ép ai đó có trách nhiệm đẩy mình vô cái chỗ này phải ngồi xuống làm rõ vị trí của mình, vừa nhận cụ thể là làm cái gì. Mình ghi xuống từng cái gạch đầu dòng tên những công việc mà bạn cần phải làm. Hỏi và ghi rõ mong muốn kết quả của từng công việc đó, nhìn mặt mũi nó ra làm sao, có đánh giá và báo cáo kết quả hay không, đánh giá bằng đơn vị cụ thể là cái gì, khi nào đánh giá, thứ gì người ta không trả lời được thì mình ép mình hỏi cho ra lẽ, chứ không hiểu sao mình làm, đúng không? Mình không biết thành công mặt mũi nó ra sao thì làm sao mình đạt được. Hơn nữa, khi mình hiểu rất rõ thứ mình đang làm là gì thì nó sẽ là cái thuốc chữa cái bệnh lo lắng, bệnh hoang mang, bệnh sợ hãi cho mình. Khi mình mơ hồ, mình không biết làm cái gì thì mình sợ hãi, mình hoang mang là đúng rồi. Còn khi mình biết rất rõ mình cần phải làm gì thì lúc đó mình hành động thôi. Mới người ta chỉ tập trung và hành động thôi. Thời gian đâu nữa mà lo với sợ. Ha. Cho nên làm gì cũng phải hiểu. Cái thứ mình đang nhận, cái thứ mình đang chịu trách nhiệm, cái thứ mình đang chuẩn bị làm nó là cái gì rất cụ thể và rõ ràng. Cái thứ ba mà bạn cần phải chuẩn bị đó là lên kế hoạch 100 ngày đầu tiên. Cái gì mình làm mới, mình bắt đầu mới, mình cũng phải có kế hoạch hết. Và luôn luôn là kế hoạch 100 ngày đầu tiên. Make it or break it, làm được hay không được, và nó là 100 ngày này nè. Đúng không? Dự án mới, công việc mới, chương trình mới, vân vân. Mình phải plan hết, đúng không? Phải có plan, đúng không? Không có biết đâu mà sắp xếp trước sau khoa học logic để làm sao nó thành công. Mình nhận nhiệm vụ mới rồi, cũng vậy, mình phải hỏi mình sẽ làm gì trong 100 ngày đầu tiên. 100 ngày này là cỡ 3 tháng để mình tạo ấn tượng và chỗ đứng của mình, ổn định cái chỗ đứng của mình. Đây cũng là thời gian người ta soi mình ghê nhất. Mình bắt đầu cái gì mới người ta cũng soi hết á, đúng không? Cho nên mình cần phải bình tĩnh, nhưng mình phải quyết liệt. Mình học và mình tìm hiểu thật nhanh, nhưng mình phải có action, mình phải có hành động ngay và luôn. Chứ mình không có ngồi mình chờ. Em phải nghiên cứu 3 tháng, không có ai mà thời gian đâu 3 tháng ngồi chờ bạn nghiên cứu. Ha. Người đi làm chuyên nghiệp thì người ta gọi cái đó là gì? Quick win, nghĩa là ghi bàn nhanh, những pha ghi bàn nhanh, tạo ấn tượng tốt, tạo năng lượng tích cực cho sự khởi đầu của một cái dự án. Đây là thời gian mình phải lo song song cái chuyện ngắn hạn lẫn cái chuyện dài hạn. Nghĩa là mình phải giải quyết xịn sò cái việc trước mắt. Hay mình phải tạo ra được một số những cái thành tích. Nhưng mình cũng không quên mình đi xây cái hành trình dài hạn để thành công nó mang tính bền vững. Kế hoạch 100 ngày là gì? Là cái action plan, cái kế hoạch hành động. Tên như vậy nghĩa là phải hành động, đúng không? Tên action plan mà là phải hành động. Đừng có chỉ lướt qua lượn lại suy nghĩ về nước Mỹ ha. Action nó phải rõ ràng, cụ thể, tạo hiệu quả tích cực cho đội ngũ, cho phòng ban, cho tổ chức và đặc biệt là cho kết quả mong đợi tại cái vị trí mà bạn nắm giữ. Chứ bạn đừng có đi vô trong cái vị trí mới, có dự án mới, công việc mới, một cái chương trình mới mà bạn hồn nhiên như cô tiên giùm ha. Bạn phải lên kế hoạch đàng hoàng. Thì đó là kế hoạch action plan 100 ngày đầu tiên. Vậy thì bây giờ bạn phải hỏi mình bắt đầu một cái gì mới, mình có kế hoạch hành động 100 ngày đầu tiên chưa? Nếu chưa có thì ngồi xuống làm đi chứ còn đợi gì nữa. Cái chuyện thứ tư bạn cần phải tư duy đó là kích hoạt chế độ emergency về phát triển bản thân. Emergency nha. Ai mà nhận chức mới mà hoàn hảo đâu. Đâu ai mà làm một cái gì mới mà có đủ 100% các yêu cầu cho vị trí đó đâu. Làm gì có. Cho nên mình nhận là một cái chuyện. Mình hiểu cần làm gì là một chuyện. Nhưng để xây dựng được sự tự tin thì phải biết rõ là mình còn thiếu những cái gì. Mình nhìn vô yêu cầu công việc, mình nhìn vô KPI, mình phải hiểu mình cần thêm kiến thức gì, kỹ năng gì, phẩm chất gì. Mình list ra hết. Rồi mình nhìn vô mặt của cái list đó hàng ngày, hàng giờ để mình hiểu cho đúng, cho đủ. Rồi mình action ngay. Chưa hiểu, chưa biết thì dành thời gian tìm hiểu bằng mọi giá, đúng không? Cần cái gì để làm tốt và thành công công việc này? Cái đó mà còn không biết nữa sao làm, đúng không? Kỹ năng còn thiếu, chưa đủ thì mình tìm cách học, mình rèn luyện ngay lập tức. Người ta thảy mình xuống sông thì mình phải học bơi để mình cứu bản thân. Chứ thời gian đâu mà chờ người ta dạy bơi. Dạy hay không là dạy là chuyện của người ta. Học kiểu gì để có thể bơi nhanh nhất là chuyện của mình. Đúng không các bạn? Đừng có ngồi đó nói là tại người ta không dạy tôi nên tôi không biết làm. Không. Đó là trách nhiệm của mình. Người ta dạy hay không dạy là chuyện của người ta. Bơi được hay không là chuyện của bạn. Ha. Rồi mình biết như vậy thì mình xông sông vô, mình tiến lên. Mình đừng có đứng đó mà mình uốn éo nữa, mình chìm bây giờ, đúng không? thì cái chế độ emergency là mình bật hết tất cả các nguồn năng lượng, mình tập trung tinh thần, mình quyết tâm, mình chơi khô máu luôn để mình chinh phục được cái vị trí mới, cái dự án mới, cái công việc mới mà mình vừa mới bị quăng vào, đúng không? Cái tâm thế như vậy thì mình mới chinh phục được nó chứ. Tâm thế của mình cứ ngồi mình đổ thừa, mình chờ hoàn cảnh, mình chờ người giúp đỡ thì biết đến chừng nào. Cuối cùng, một cái gạch đầu dòng nữa mà bạn cần phải lưu ý, đó là backup, cái quyền hỗ trợ. Không có ai trên đời này chuyện gì cũng tự nghĩ ra được hết. Không ai mà tự nhiên có giải pháp hay ho được hết. Mình là người, mình không phải là thánh. Cho nên mình làm gì, đặc biệt trong những cái trường hợp emergency kiểu này, thì mình đều phải có mentor, có người hỗ trợ, có người giúp đỡ tinh thần, có người đưa lời khuyên trong những lúc mình hơi lao đao chứ có vững. Người đó là ai thì chỉ có một mình biết thôi. Nhưng mình phải bật chế độ trợ giúp 24/24 để cảm thấy mình an tâm, mình có nơi nương tựa vào. Mình khi mình vấp ngã trên đường thì mình có người để mình có thể mình có thể chia sẻ, lắng nghe. Người đó có thể là người đã đưa mình lên, có thể là sếp, có thể là ai đó ngoài tổ chức, có thể là đồng đội, đồng nghiệp. Nhưng phải là người sẵn sàng hỗ trợ mình và là người mình tin tưởng 100%. Ai cũng được hết. Mình bật chế độ có mentor là tinh thần của mình nó sẽ khác. Ngoài ra thì cái người đứng ngoài, người ta cũng luôn nhìn thấy rõ hơn cái người trong cuộc. Tham khảo ý kiến người ta về những ý định của mình là chuyện hết sức cần thiết. Thì đó là năm cái chuyện mà bạn nên kích hoạt để mà bạn chuẩn bị cho mình khi mình bước vào một cái dự án mới, một chương trình mới, một công việc mới, và đặc biệt là mình lên chức tại cái tổ chức của mình, để mình nắm bắt được cái cơ hội đó tốt nhất. Năm cái gạch đầu dòng đó nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất, dù trong hoàn cảnh nào nên trân quý và nắm bắt cơ hội. Thứ hai là làm gì cũng phải hiểu thứ mình đang làm. Thứ ba là lên kế hoạch 100 ngày đầu tiên. Thứ tư là kích hoạt chế độ emergency về phát triển bản thân. Và thứ năm là backup, cái quyền hỗ trợ, tức là đi tìm một người mentor cho mình để mình đứng vững và mình vững vàng trên cái hành trình chinh phục những cái việc công việc mới, chức danh mới, nhiệm vụ mới, dự án mới mà mình vừa mới nhận. Rất mong là những điều này nó sẽ giúp cho các bạn, để các bạn có được cái sự định tâm, các bạn có được một cái kế hoạch, các bạn có được cái hướng, cái định hướng, để các bạn có thể nắm bắt được những cái cơ hội mới cho bản thân của mình một cách dễ dàng hơn và thực hiện thành công, đạt được những kết quả rực rỡ trong những cái cơ hội mới đó.